Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin được kính chào quý thính giả. Và tối nay, tối thứ hai đầu tuần, chúng ta trở lại với nhau bằng các sự kiện liên quan tới thể thao mà đến bây giờ thì có vẻ như đại dịch COVID-19 đã bớt nặng nề hơn đôi chút ở khu vực châu Âu, cho nên là các giải đấu này bắt đầu tính chuyện quay trở lại, nhưng quay trở lại bằng cách nào và theo phương thức như thế nào để an toàn cho mọi người mà vẫn mang được những cái tinh thần cho người xem cũng như cho các cầu thủ tại các giải bóng đá lớn ở châu Âu thì lại là một câu chuyện mà chúng tôi sẽ bàn cùng quý vị tối nay. Như thường lệ, có sự tham gia của bình luận viên Việt Hoàng trong chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Bình luận viên Việt Hoàng ạ, đến bây giờ thì mọi người cũng muốn biết là các giải bóng đá lớn ở khu vực châu Âu họ đã lên kế hoạch để quay trở lại, nhưng mà quay trở lại như thế nào và những giải đấu nào bắt đầu rục rịch tính đến cái chuyện tập luyện rồi là những cái ngày tháng để bắt đầu đưa cầu thủ ra sân chẳng hạn, thưa anh.
Vâng, có thể nói là những người làm bóng đá ở khắp trên nơi trên thế giới hoặc là những người làm thể thao ở khắp các nơi trên thế giới đang ngồi trên đống lửa, bởi vì mỗi một ngày trôi đi mà cái giải đấu thể thao của họ mà không được thi đấu, tức là thêm một ngày rất là nhiều các câu lạc bộ có nguy cơ bị phá sản. Và chính vì thế mà những người làm thể thao ở châu Âu trong mấy tháng vừa qua liên tục đứng ngồi không yên và họ họp gặp với nhau để đưa ra các phương án quay trở lại. Trước hết là ở giải Đức, có thể nói là giải đấu đầu tiên mà cho các cái câu lạc bộ quay trở lại tập lại sớm nhất, khi mà hiện giờ là các cầu thủ của các câu lạc bộ của Đức đã quay trở lại tập luyện và hiện giờ họ đang dự định là các cái câu lạc bộ của giải đấu Bundesliga sẽ trở lại chính thức vào ngày 9 tháng 5. Đây có thể nói là một cái kế hoạch trở lại rất là táo bạo. Và Đức thì là một nước có thể nói là nước châu Âu thành công nhất trong việc hạn chế cái đại dịch Covid, và họ đã kiềm chế cái sự lây lan của đại dịch Covid thành công. Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là khi mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Giải đấu của Đức sẽ dự kiến quay trở lại vào ngày 9 tháng 5 và thi đấu không có khán giả. Và rất là nhiều các cổ động viên đã cho rằng là cái việc trở lại như vậy là quá sớm và quá rủi ro, và cái quyết định mà để bóng đá quay lại sớm như vậy có thể nói là được mục tiêu chính là vì tiền, vì thương mại, nhưng cũng đúng thôi, bởi vì rất là nhiều các câu lạc bộ của Đức khi mà cái giải đấu này bị ngưng trệ thì họ vẫn phải trả lương cho nhân viên, rồi họ vẫn phải trả rất là nhiều các loại thứ tiền khác cho ngân hàng, trong khi đó thì họ không có thu nhập. Và bản thân chủ tịch của câu lạc bộ, giám đốc điều hành của câu lạc bộ Borussia Dortmund nó nói rằng là nếu cái giải đấu Đức mà không quay trở lại sớm thì rất là nhiều các câu lạc bộ sẽ bị phá sản. Chúng ta cũng sẽ hiểu được cái nỗi lo lắng của những người làm thể thao ở châu Âu, và hy vọng rằng khi mà giải đấu Đức quay trở lại thì họ sẽ đưa ra một cái hình mẫu lý tưởng để cho các cái câu lạc bộ và đặc biệt là các giải đấu khác noi theo.
Và đó là những gì xảy ra ở Đức, nhưng mà tại nước Ý, một trong những quốc gia đã chịu những cái ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19, thì dường như là họ cũng đã tính đến chuyện đưa các cầu thủ trở lại tập luyện rất là sớm, sắp tới đây thôi. Nhưng mà tình hình như vậy thì liệu rằng kế hoạch này có khả thi trên thực tế chứ không phải là trên giấy tờ không, thưa anh?
Ý có thể nói là nước mà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID ở châu Âu, thì giải bóng đá của nước này cũng đang lên kế hoạch trở lại. Dù cái ngày thực sự trở lại thi đấu thì cũng chưa biết, thế nhưng mà hiện giờ họ đang dự tính là các câu lạc bộ sẽ được trở lại tập luyện vào ngày 4 tháng 5. Nên điều này cũng gây rất nhiều khó khăn, bởi vì rất là nhiều các cầu thủ nước ngoài đã quay trở về đất nước của họ để được ở cùng với gia đình trong cái thời gian mà tất cả các nước ở châu Âu thực thi lệnh giới nghiêm phong tỏa. Trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như là Cristiano Ronaldo hay là tiền đạo của Juventus là Gonzalo Higuain. Và đặc biệt là tiền đạo của Juventus là Gonzalo Higuain đã quay trở về Argentina vì mẹ của anh này bị ốm rất là nặng. Và hiện giờ thì ở Argentina thì anh cũng chưa muốn quay trở lại Juventus vì lý do sức khỏe của mẹ. Nhưng Juventus còn nói rằng là nếu như Higuain không quay trở lại thì Juventus sẽ chấm dứt hợp đồng với cả Higuain. Thì đây có thể nói là ngoài việc là lên kế hoạch để đưa cái giải đấu trở lại, nhưng cũng còn cái vấn đề liên quan đến có thể nói là việc đi lại vận chuyển các cầu thủ, bởi vì rất là nhiều các cầu thủ mà ở ngoài khối Liên hiệp Trung châu Âu họ hiện giờ đang quay trở về nhà để được đoàn tụ với gia đình trong cái thời gian mà đại dịch Covid. Bây giờ sẽ không biết họ quay trở lại như thế nào, và khi mà họ quay trở lại nước Ý thì liệu họ còn có phải quarantine trong vòng 14 ngày hay không? Và nếu như vậy thì cũng rất là khó khăn cho các cầu thủ.
Đó là những cái câu chuyện đối với cầu thủ để quay trở lại với sân bóng của mình. Cầu thủ khi mà quay trở lại thi đấu rõ ràng là sẽ phải thi đấu theo một kiểu mới. Họ phải chấp nhận là ví dụ như là trên sân chúng ta thấy là có thể không có khán giả. Đấy, nhưng mà vẫn phải thi đấu để mà thực hiện những video clip hoặc là tường thuật trực tiếp nó và chuyển đến cổ động viên trong cái thời mà Covid-19 mà mọi người phải cách ly như thế này. Bên cạnh đó thì chắc là anh cũng để ý rằng bản thân cổ động viên họ cũng chẳng thể nào hào hứng được 100% khi mà ngồi xem trên màn hình chẳng hạn. Xem bóng đá ở ngoài sân vận động mà màn hình là hoàn toàn khác nhau, nhưng mà họ phải chấp nhận cái chuyện đó. Và dường như là tất cả mọi thứ phải thay đổi. Đến bây giờ thì cũng đã có những cái sự thay đổi nhất định từ các cổ động viên rồi thưa anh.
Có thể nói khi mà các câu lạc bộ quay trở lại, các giải đấu quay trở lại thì có một điều là cho tới khi có lẽ thế giới tìm ra được vaccine để chống lại Covid-19 thì rất có thể là các giải đấu thể thao đều thi đấu mà không có khán giả. Nhờ có các công nghệ thông tin trong đó có Internet thì các cầu thủ có thể thi đấu và chúng ta vẫn có thể xem các cái trận đấu trực tiếp qua TV, qua truyền hình và qua thậm chí là trên iPad hay là iPhone. Điều đấy thì cũng tốt thôi khi mà chúng ta tránh để tụ tập và có thể dẫn đến là kéo lại đại dịch. Nhưng một điều đáng nói đây là khi mà các cầu thủ thi đấu trên sân thì họ thiếu đi sự cổ vũ của khán giả, và bản thân khi chúng ta xem truyền hình khi mà thấy những khán đài trống trơn thì chúng ta cũng không còn được cái sự hào hứng như là thấy một sân vận động đầy ắp khán giả và tiếng hò hét. Và như tuần trước thì tôi với anh Ngọc cũng có nói chuyện là câu lạc bộ Midtjylland ở Đan Mạch thì họ đã có một sáng kiến, tức là họ mở cái bãi đỗ xe để cho các cái cổ động viên được lái xe và ngồi xem các cầu thủ thi đấu ở trong bãi đỗ xe. Thế nhưng mà họ cũng sẽ vẫn hò reo và các cầu thủ thi đấu trong sân thì vẫn nghe được tiếng hò reo của khán giả. Và mới đây thì các cái cổ động viên của một câu lạc bộ của Đức là một trận lắm bách, thậm chí là còn táo bạo hơn. Thay vì không được đến sân thì họ in ra những cái tấm hình bằng cỡ người của mình lên các cái tấm bìa cắt tông, và sau đó thì họ cắt cái tấm bìa cắt tông này và để vào trong sân vận động, và coi như là trong sân vận động thì họ vẫn theo dõi. Và các câu lạc bộ thì trong các cái giờ các cầu thủ nguyên thi đấu thì cũng sẽ bật thêm các cái tiếng hò reo của khán giả, tiếng gọi là hiệu ứng về âm thanh để tạo nên cái sự không khí trên sân vận động. Đây có thể nói là những cái điều chỉnh để thể thao phù hợp với cái tình hình hiện nay. Khi mà chúng ta chưa thể trở lại được cái cuộc sống bình thường, và có lẽ là các cổ động viên thì dù ra đi nữa, sau một thời gian mà chúng ta bị giới nghiêm và bị giới hạn không được ra ngoài, thì có lẽ những cái món quà tinh thần như những cái chất bóng đá qua truyền hình cũng là quá tuyệt vời rồi, đúng không anh Ngọc?
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với anh ở cái khía cạnh là như vậy, bởi vì là cho đến cùng thì ở nhà quá lâu thì mọi người đều cảm thấy bí bức cả, và mọi người cũng muốn là có những hoạt động nhất định. Thể thao nói chung nó cũng là một món ăn tinh thần đối với mọi người. Có lẽ đến giờ phút này thì những cổ động viên ở Queensland, nếu mà có những cái sự kiện thể thao, họ hoàn toàn có thể tụ tập với nhau để xem chung được. Ít nhất là 10 người có thể tụ tập được rồi, theo cái luật mà bớt căng thẳng hơn trong việc cách ly xã hội ở tiểu bang Queensland của nước Úc. Còn các quốc gia khác dần dần họ cũng sẽ phải dỡ bỏ bớt những cái hạn chế thôi. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao cùng Xuân Ngọc và Việt Hoàng. Có lẽ thưa bình luận viên Việt Hoàng, khi mà các giải đấu ở châu Âu họ dục dịch tính toán đến cái chuyện là khai thác bóng đá như thế nào, khai thác bản quyền truyền hình ra sao, quảng cáo như thế nào trong mỗi trận đấu mà không có khán giả trực tiếp như thế, thì tại giải Úc này A-League cũng chuẩn bị có những cái bước đi riêng của mình. Cho dù vừa qua cũng đã có rất là nhiều những cái sự bất bình, chuyện là các câu lạc bộ sa thải bớt các cầu thủ của mình. Thế thì khi mà quay trở lại, không những là gặp khó khăn về cầu thủ đâu, mà bây giờ họ nói rằng là họ còn khó khăn về mặt chi phí cho cả giải đấu nữa. Và cũng chính vì cái điều này mà xuất hiện rất là nhiều bình luận, mà trong đó một trong số những cái bình luận đáng quan tâm là của ông cựu huấn luyện viên của đội tuyển Úc Postecoglou.
Chúng ta thấy rồi, khi mà A-League bị đình chỉ thi đấu mà chỉ trong vòng khoảng hơn 2 tuần thôi thì có tới 6 đến 7 câu lạc bộ đã sa thải và bộ cầu thủ của ban huấn luyện. Thì đây có thể nói là một điều không tưởng, bởi vì một đội bóng chỉ tồn tại nếu như họ có các hệ chuyên môn, tức là đá bóng, và tất nhiên họ sẽ phải có ban huấn luyện và cầu thủ. Thế nhưng thay vì cắt giảm các cái chi phí liên quan đến quản lý hành chính thì họ lại cắt giảm ngay cả bộ phận chuyên môn của mình, và họ đối xử với những cái cầu thủ bóng đá, những người mà là linh hồn của đội bóng và có thể nói là thần tượng của các cái bạn trẻ, những cái fan hâm mộ, họ đã sa thải ngay lập tức. Thì huấn luyện viên Ange Postecoglou có nói rất là thấm thía, là ông có nói rằng là bóng đá là một môn thể thao cũng như tất cả các môn thể thao khác thì chuyên môn là cái cạnh quan trọng nhất, và đặc biệt là mỗi một khi các cái giải đấu gặp những cái vấn đề khủng hoảng như này và khi quay trở lại thì chuyên môn vẫn là quan trọng nhất. Thế nên là nếu như những cái ông bầu mà chỉ nghĩ đến lợi nhuận và chỉ nghĩ đến việc mà đảm bảo về hầu bao mà không nghĩ đến khía cạnh chuyên môn thì rất có thể những cái môn thể thao đó hoặc những câu lạc bộ đó khi mà quay trở lại sẽ không, họ sẽ không còn được giữ được hình ảnh của mình. Bởi vì trước tiên câu lạc bộ thể thao tồn lại được đó là ở khía cạnh thể thao, ở khía cạnh chuyên môn. Và nếu như chúng ta không giữ được khía cạnh chuyên môn, không đảm bảo được khía cạnh chuyên môn khi trở lại thì rất có thể chúng ta sẽ không bao giờ có lại được những người cổ động viên, những khán giả nữa. Và rất có thể như chúng ta đã biết, nếu như chúng ta đối đãi với những cầu thủ đã ra đi không ra gì thì có thể là trong tương lai khi mà chúng ta tuyển mỗi những cầu thủ mới thì rất là nhiều những cầu thủ mà có chuyên môn tốt họ cũng sẽ không muốn đến những câu lạc bộ như vậy. Và chính vì thế mà huấn luyện viên Ange Postecoglou có nói cái điều mà theo tôi nghĩ là những người làm bóng đá Úc và đặc biệt là những chủ tịch các câu lạc bộ phải suy nghĩ. Và huấn luyện viên Ange Postecoglou có nói rằng là ở khi mà ông ở Nhật và đội bóng của ông cũng hiện giờ cũng không thể thi đấu, thì ông có nói rằng là mặc dù ông vẫn đưa ra giáo án tập luyện cho các cầu thủ để họ đảm bảo được về thể lực, nhưng mà dù sao đi nữa những cái việc mà các cầu thủ được nói chuyện với nhau hàng ngày, được đùa với nhau hàng ngày, thiếu đi cái mối quan hệ như thế thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến các cầu thủ. Và ông đã yêu cầu các cầu thủ của mình nói chuyện với nhau, gặp gỡ nhiều nhau với nhau qua mạng nhiều nhất có thể. Chúng ta thấy được cái mặt nhân tính, cái human side thì gọi là gì nhỉ?
Nhân văn.
Chúng ta thấy được cái khía cạnh nhân văn trong cái cách đối đãi của huấn luyện viên Ange Postecoglou đối với các cầu thủ của mình, cũng như là các cái đội bóng ở Nhật Bản với các cầu thủ. Và chúng ta hy vọng rằng các đội bóng của Úc khi mà chúng ta cư xử và đặc biệt là khi chúng ta đưa ra những cái quyết định liên quan đến thể thao thì chúng ta cũng có những cái quyết định mang tính nhân văn nhiều hơn là những cái quyết định mang tính tài chính.
Đến lúc này thì ngay tại châu Âu chúng ta cũng phải nói rằng là trong khi cái áp lực về tiền bạc, áp lực về tài chính đó, để mà duy trì một câu lạc bộ nó nặng nề lên các câu lạc bộ, nặng nề lên cả một giải đấu, mà chúng ta thấy nước Đức, nước Ý đều như vậy, họ muốn quay trở lại càng nhanh càng tốt, tất nhiên phải an toàn. Thì có những giải đấu họ khẳng định luôn là tất cả mọi sự là chưa an toàn. Tôi muốn nhắc tới giải đấu ở Hà Lan thưa anh.
Vâng, có thể nói là đây là một cái giải đấu đầu tiên đi đầu của châu Âu và các cái người ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Hà Lan cũng như những người làm bóng đá ở giải hạng nhất của Hà Lan đã đưa ra quyết định có thể nói là dựa trên rất là nhiều tiêu chí, nhưng mà tiêu chí về sức khỏe và an toàn của các cầu thủ, những cầu thủ viên là đầu tiên. Và sau khi họp và trong đưa ra quyết định trong một thời gian rất là dài thì họ đã quyết định hủy cái giải đấu Hà Lan trong năm nay, tức là cái giải đấu năm 2019 và 2020 của giải Hà Lan đã bị hủy. Và họ là nước tiên phong ở châu Âu làm việc như vậy để cho các câu lạc bộ yên tâm chuẩn bị trong mùa giải sau. Và bản thân thì là người đại diện cho cái giải vô địch Hà Lan cũng có nói rằng là cái việc mà các cái giải đấu khác quay trở lại thi đấu là một cách an toàn là rất khó và chúng ta sẽ chờ xem. Và chính vì thế mà ở các cái giải đấu còn lại của châu Âu và đặc biệt là giải Anh, khi mà đây là cái giải mà thu hút được rất là nhiều khán giả và đem lại những núi tiền cho các câu lạc bộ, thì họ cũng đã đưa ra mọi phương án và thậm chí là có phương án là các đội bóng sẽ quay trở lại thi đấu vào tháng 7 và tháng 8 và sẽ phải thi đấu với lịch thi đấu rất dày đặc. Và họ còn đưa ra những phương án để giúp các câu lạc bộ đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ. Ví dụ như là hiện giờ quyền thay người chỉ là 3 cầu thủ trong một trận đấu thì họ sẽ tăng lên quyền thay người 5 cầu thủ trong một trận đấu để đảm bảo cho các cầu thủ không bị chấn thương khi mà phải vận động với cường độ cao trong một thời gian dài và kéo dài. Và chúng ta sẽ chờ xem là Hà Lan là giải đầu tiên đã hủy thi đấu và các giải bóng đá còn lại của châu Âu liệu còn thi đấu được hay không, và đặc biệt là những cái giải đấu danh giá của châu Âu như là Champions League và Europa League. Vào thời điểm hiện tại thì họ đã vẫn đang dự kiến là các trận chung kết sẽ được tổ chức vào cuối tháng 8 Thế nhưng mà nếu như châu Âu lại bùng phát một cái đợt dịch Covid lần thứ hai nữa thì không biết là các giải đấu này sẽ diễn ra như thế nào, liệu có phải hủy hay không.
Vẫn đó là những vấn đề của các giải đấu lớn, thế còn vấn đề của từng cầu thủ. Thời gian vừa rồi thì tôi và bình luận viên Việt Hoàng chúng ta cũng đã nói đến những cái chuyện gọi là những lời kêu gọi cắt giảm bớt lương của các cầu thủ. Có giải đấu cắt lương 70%, 30% và rõ ràng nó đặt gánh nặng lên rất nhiều các cầu thủ trẻ hoặc là những cầu thủ mới tham gia thi đấu ở cái đội hình dự bị thôi của các câu lạc bộ, dù lớn dù nhỏ trong cái nền bóng đá này. Từ đó mà nó xuất hiện những cái tấm lòng của các cầu thủ khác, tức là biết nhường cơm xẻ áo trong đại dịch Covid-19. Nhưng có nhiều tay vợt cũng rất thành công, nhưng mà họ nghĩ rằng chẳng việc gì mà phải quyên tiền theo cái kiểu như vậy cả.
Có thể nói là trong thời gian vừa rồi chúng ta thấy rất là nhiều những cái cầu thủ, những vận động viên chơi thể thao quyên góp tiền để làm từ thiện. Trong đó thậm chí như chúng ta đã nói là các cái cầu thủ của giải bóng đá Hoàng Anh đã bị Bộ trưởng Y tế hết của Anh nói rằng là họ nên cắt giảm lương. Nhưng bản thân các cầu thủ nói rằng là họ cắt giảm lương thì chỉ thiệt cho cái ngân quỹ của quốc gia mà thôi, và đặc biệt là thiệt cho hệ thống y tế của nước Anh, bởi vì họ cắt giảm lương thì có nghĩa là họ sẽ thiếu hụt thì khoản đóng góp là 200 triệu bảng Anh cho cái quỹ y tế của Anh. Và chính vì thế mà hiệp hội các cầu thủ Anh đã họp lại riêng và họ đưa ra những cái mức đóng góp và rất là hảo tâm riêng đối với cả các cái hệ thống y tế của Anh cũng như là với những gia đình gặp khó khăn. Và thêm vào đó thì chúng ta cũng có những tấm nhà hảo tâm khác, ví dụ như là Didier Drogba, cựu tiền đạo của Chelsea, hay là Samuel Eto'o, những người đã bỏ tiền túi của mình ra để có thể nói là giúp những nước nhà chống chọi với cả cái đại dịch Covid-19. Thế nhưng cũng có những tấm gương khác mà chúng ta thấy họ lại hành xử một cách rất là không giống như những cái tấm gương mà chúng ta vừa nói đến. Và trước hết là ngôi sao tiền đạo, cựu tiền đạo của Arsenal, Adebayo. Thì ngôi sao tiền đạo này khi mà được các cổ động viên kêu gọi là đây là một ngôi sao rất là giàu khi mà anh đã từng thi đấu cho những câu lạc bộ nổi tiếng như là Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester City, khi mà được hỏi rằng là liệu anh có quyên góp tiền cho quê hương Togo để chống lại cái đại dịch Covid-19 giống như là Didier Drogba làm với Bờ Biển Nga và Samuel Eto'o làm với Cameroon hay không, thì Adebayo đã trả lời rất là thẳng thắn là tôi không làm như vậy, bởi vì tôi cũng không phải là những người hùng như là Drogba hay là Eto'o. Và còn ở trong tennis thì có rất là nhiều các cái lời kêu gọi rằng là những cái vận động viên hàng đầu, những người vận động viên mà xếp hạng hàng đầu trên thế giới, những người mà kiếm được rất là nhiều tiền, họ quyên góp tiền để giúp các vận động viên xếp hạng thấp hơn, ví dụ như là hạng từ 500 đến 1.000. Bởi vì đối với những cái vận động viên mà chỉ thi đấu được một vòng xếp hạng thấp, họ chỉ thi đấu được ví dụ như là ở những cái vòng loại được một trận, thì mỗi một giải đấu thì họ cũng chỉ kiếm được 120.000. Và cái việc mà khi mà tennis bị đình chỉ tạm hoãn thì họ không hề có một chút thu nhập nào. Nhưng mà Dominic Thiem, tay vợt mà như chúng ta đã biết là vào chung kết trong cái trận Australian Open vừa rồi, thì có nói rằng là anh sẽ không quyên góp cho những vận động viên ở thứ hạng thấp hơn. Lý do đơn giản bởi vì anh thấy rất là nhiều những vận động viên ở thứ hạng thấp hơn, họ không thực sự yêu cái môn thể thao này, và hoặc là họ không thực sự có kỷ luật với bản thân mình, không chịu rèn luyện và họ bỏ bê tập luyện, và chính vì thế mà họ không thể vươn được lên những vị trí hàng đầu. Và bây giờ cái việc mà họ không có thu nhập thì đấy là lỗi của họ chứ không phải là lỗi của tôi cũng như của xã hội. Và chính vì thế mà Dominic Thiem đã không quyên góp tiền để ủng hộ những cái vận động viên mà có thu nhập thấp hơn, và đặc biệt là những vận động viên xếp ở rất là thấp ở trong cái bảng xếp hạng tập sắp thế giới. Nhà đương kim vô địch của Roland Garros ở nội dung đôi nam năm 2019 đó là Kevin Kravets. Và anh không phải là thiếu khó khăn hay thiếu thốn gì, và đặc biệt là với chức vô địch Roland Garros năm 2019 thì anh cũng kiếm được bốn tiền thưởng. Thế nhưng mà trong thời gian mà đại dịch Covid và trong thời gian mà tennis không thể trở lại, thì Kevin có nói rằng là trong cuộc sống thì anh luyện tập thể thao, chơi tennis, thế nhưng anh vẫn mong muốn có một cái nghề nghiệp bình thường như mọi người để hiểu được cuộc sống mọi người, để hiểu được giá trị của cuộc sống. Và cái thời gian đại dịch này là cái dịp mà để anh quay trở lại với cuộc sống hàng bình thường như mọi người. Và anh làm một việc rất là đơn giản, tức là anh làm việc ở siêu thị, là người xếp hàng lên những cái xếp hàng lên những cái giá hàng ở siêu thị, và mỗi một tuần thì anh nhận được 500 euro, có thể nói là một cái lương rất bèo so với một vận động viên chuyên nghiệp như là Kevin. Thế nhưng mà Kevin vẫn rất là bình thường và làm những công việc hàng ngày như vậy, cho thấy rằng là anh là một người có thể nói, mặc dù là vận động viên chuyên nghiệp, mặc dù là đương kim vô địch của Roland Garros, nhưng mình cũng giống như bao người thường mà thôi, và sẵn sàng làm những công việc bình thường để kiếm sống. Và theo tôi nghĩ là rất là nhiều những cổ động viên và những vận động viên mà xếp hạng ở thấp ở trong con giới tennis mà đang kêu gọi những cái vận động viên hàng đầu quyên góp tiền để cho họ, thì họ nên nhìn tấm gương của Kevin. Mỗi một người khi còn sức khỏe và đặc biệt có cơ hội thì luôn luôn đứng được trên đôi chân của mình, và Kevin đã cho thấy những cái vận động viên chơi tennis khác thấy là như vậy.
Vâng, và tới đây thì tạp chí thể thao xin được khép lại. Cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán giả của SBS Radio.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.